Chương 382, còn có mạnh hơn nữa không? Chẳng lẽ con phượng hoàng dài 1.000 mét này cũng là tộc nhân của tộc bạo phượng của Diêm Thần sao? Nhưng nhìn bề ngoài, áo ảnh này không phải là bạo phượng thực sự, mà giống như loại lửa linh hồn lấy linh lực làm nền tảng rồi dùng linh lực tạo hình. Nhưng yêu quái cây tên lá kia hẳn là thuộc tính mộc chứ, một kẻ thuộc tính mộc lại có thể ngưng tụ và điều khiển lửa linh mạnh mẽ như vậy. Điều này thực sự vượt quá khả năng hiểu biết của con người. Tuy nhiên, lúc này không phải là lúc để suy nghĩ về việc tại sao người thuộc tính mộc lại có thể điều khiển lửa linh, bởi vì trước mặt Tôn Ngộ Không, 10 vạn đại quân đã gầm thét lao về phía hắn, có vẻ như yêu quái cây lá cũng là kẻ kiêu ngạo, nghe thấy Tôn Ngộ Không nói rằng sẽ một mình giải quyết 10 vạn đại quân, rõ ràng cũng cảm thấy bị coi thường. Vì vậy, sau khi tiểu khỉ đã tìm thấy thân xác thật của hắn, hắn không để cho gần vạn cường giả tối thượng 7 vân trở lên bảo vệ mình, mà chọn cách một mình đấu với tiểu khỉ, còn giao cho 10 vạn đại quân đi tấn công Tôn Ngộ Không. Lúc trước ở giới bản cổ, cả 100 vạn đại quân của lão già Như Lai cũng không ngăn cản được ta, giờ chỉ 10 vạn người cũng muốn làm hại ta sao? Giọng nói đầy kiêu ngạo và ngạo mạn vang lên từ miệng Tôn Ngộ Không, và cũng lập tức biến thành trạng thái người khổng lồ hỗn độn. Đồng thời 3.000 đất hoang trên người ngưng tụ thành một bộ giáp vàng, và 3.000 cát hoang khi tạo thành 2 bàn tay lớn ở vai sau của Tôn Ngộ Không. Tôn Ngộ Không hiện tại khi biến thành người khổng lồ hỗn độn, ngoài bộ lông màu bạc trắng ra, thì trên người không còn thấy bất kỳ thay đổi nào khác. Rõ ràng đã có thể sử dụng người khổng lồ hỗn độn một cách thành thục. Nhưng điều này vẫn chưa kết thúc, hai tay bắt đầu biến hóa thủ ấn, miệng thì nhỏ giọng nói, cửu thể quyết, bát thể là để diệt, cửu thể quyết, thất thể là để cấm, cửu thể quyết, ngũ thể là để phòng. Thực ra cho đến hiện tại, Tôn Ngộ Không đã vượt qua phần lớn người ở cảnh giới vạn linh, thậm chí khả năng sử dụng cửu thể quyết đã có thể sánh ngang với Linh Ất, chủ giới của cảnh giới vạn linh. Nhưng cho dù vậy, đến giờ Tôn Ngộ Không vẫn không biết tại sao mình lại có thể sử dụng chiêu thức này. Không chỉ có vậy, ngoài việc biết được cửu thể quyết là do bản cổ truyền thụ, thì ngay cả cái ấn có thể tạo ra xích không gian như ấn phong thiên mà hắn cũng không biết tại sao mình lại có thể sử dụng, mà sử dụng lại còn vô cùng thuận tay và tự nhiên. Vì vậy, cách chiến đấu của Tôn Ngộ Không hiện tại so với trước đây đã có nhiều khác biệt. Trước đây, cách chiến đấu của hắn chỉ dựa vào cây gậy như ý để va chạm trực tiếp với đối thủ, còn hiện tại thì thiên về sử dụng các pháp quyết và pháp thuật để tấn công. Khi tiếng nói của Tôn Ngộ Không dừng lại, trên người hắn xuất hiện 3 loại vân văn khác nhau. Trong đó, vân văn màu tím sẫm tượng trưng cho sức mạnh hủy diệt của bát thể, vân văn màu đỏ thẫm tượng trưng cho sức mạnh phong ấn của thất thể, và vân văn màu đen tượng trưng cho sức mạnh phòng thủ của ngũ thể. 3 loại vân văn khác nhau này hiện đang được gắn trên người Tôn Ngộ Không, nhưng trông không hề kỳ lạ, mà ngược lại rất tự nhiên, dường như Tôn Ngộ Không vốn dĩ nên như vậy. 3 đường vân này chính là sự vận dụng tối thượng của 3 loại sức mạnh trong cửu thể quyết. Mặc dù Tôn Ngộ Không có ấn phong thiên, được coi là pháp môn phong ấn số 1 trong vũ trụ, nhưng sức mạnh phong ấn của thất thể trong cửu thể quyết vẫn có nhiều khác biệt. Trước đây, sức mạnh phong ấn của thất thể trong cửu thể quyết cũng không khác biệt nhiều so với ấn phong thiên. Nhưng khi Tôn Ngộ Không kết hợp với khả năng nắm bắt sức mạnh thời gian của mình, nó trở nên rất đáng sợ. Tôn Ngộ Không vỗ tay vào tay trái, một luồng ánh sáng vàng từ tay phải bắn ra, chính là cây gậy như ý. Tôn Ngộ Không nhìn thấy 12 vu thần và 9 con khỉ vạn đang vây quanh mình. Hắn ta không khỏi hào khí ngút trời, hét lên một tiếng, một mình đối đầu 10 vạn người thì sao, nếu người muốn chiến đấu, thì hãy chiến đấu với tiện hề. 12 vu thần đã bộc phát sát khí ngập trời, trực tiếp lao về phía 10 vạn đại quân. Tuy nhiên, Tôn Ngộ Không đương nhiên sẽ không để 12 vu thần cứ thế mà giao chiến trực tiếp với 10 vạn người. Mặc dù 12 vu thần đều có thực lực tối thượng, nhưng một mình một hổ khó chống lại bầy sói. Vì vậy Tôn Ngộ Không vỗ tay một cái vào cây bồ đề đang xoay quanh mình. Cây bồ đề bóng sáng rực, sau đó 13 cây bồ đề giống hệt nhau xuất hiện, và bay đến bên cạnh 12 vua thần và 9 con khỉ vàng, tiếp tục xoay quanh họ như trước. Chưa hết, Tôn Ngộ Không lại vung tay phải, tấm bia trấn giới màu đen như mực hóa thành một luồng ánh sáng đen bắn về phía 9 con khỉ vàng, không đi theo 12 vua thần. 9 con khỉ vàng cũng rất nhanh nhẹn, nhảy lên một cái đã nắm chặt tấm bia trấn giới trong tay. Sau đó, tấm bia trấn giới lóe sáng, một bộ giáp nữa được tạo thành từ 3.000 đất hoang xuất hiện trên người 9 con khỉ vàng. Sau khi làm xong tất cả những việc đó, Tôn Ngộ Không vẫy tay một cái về phía 9 con khỉ vàng. 9 con khỉ vàng đang mặc áo giáp, cầm tấm bia trấn giới, lập tức đập ngực một cách điên cuồng, sau đó chúng ngửa mặt lên trời gầm lên một tiếng, rồi giống như những con thú hung dữ trong thời kỳ hồng hoang, mang theo khí thế tàn bạo và khát máu lao thẳng về phía 10 vạn người mặc áo xanh. Lúc này, Tôn Ngộ Không cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm và nói, bây giờ, đến lượt ta rồi, ha ha, vẫn thích dùng gậy như ý để chiến đấu hơn. Nói xong, toàn thân hắn đã biến thành một luồng ánh sáng lao ra, mặc dù hắn là người cuối cùng lao ra, nhưng nhờ khả năng nắm bắt không gian, hắn lại là người đầu tiên lao vào giữa 10 vạn quân, đúng vậy, chính là vị trí trung tâm của 10 vạn người. Sau khi thân hình Tôn Ngộ Không hiện ra, hắn lập tức vung gậy một cái, một tên phân thân có thực lực 6 vân lập tức bị đánh bay. Trong lúc tên phân thân bay ra, đôi tay được tạo thành từ 3.000 các hoang ở phía sau Tôn Ngộ Không đột nhiên chỉ về phía bóng người đó lập tức biến thành một nắm cát, và khi phân thân biến thành cát vàng, một viên đá xanh rơi xuống đất. Sau đó, Tôn Ngộ Không đã cho những phân thân kia thấy thế nào là một trận chiến không cùng đẳng cấp. Bất kể đối phương có bao nhiêu người, bất kể thực lực của họ là gì, Tôn Ngộ Không đều chỉ dùng một đòn, sau đó đôi tay ở phía sau chỉ một cái, rồi một viên đá xanh lại rơi xuống đất. Nếu có một người nào đó quan sát trận chiến này, thì trong đầu họ chỉ có thể xuất hiện một từ, một phía tàn sát. Về phía chính con khỉ vạn, chúng vừa la hét, vừa cầm tấm bia trấn giới liên tục đập xuống. Mỗi lần đập xuống đều có một hoặc vài phân thân bị đập thành một nắm cát, và sau đó cùng lúc rơi xuống một viên đá xanh. Lúc này, tấm bia trấn giới lại biến thành một tấm ván, đặc biệt là khi được chính con khỉ vạn cầm trong tay. Nó giống như đang cầm một tấm ván đen. Chúng lao tới, khí thế thậm chí không thua kém Tôn Ngộ Không, và cũng không có đối thủ nào, chỉ có 12 vu thần lại chiến đấu một cách bình thường. 12 vu thần tuy cũng có tu vi đỉnh phong tối thượng, nhưng dù sao cũng không phải do bản thân tu luyện mà được, mà là trong quá trình được luyện thành chiến đấu búp bê sau khi chết, đã được thêm vào vô số bảo vật thiên địa, mới nâng cao thực lực của họ lên đến mức này. Vì vậy về sức chiến đấu, vẫn có một chút khác biệt so với đỉnh phong tối thượng thực sự. Tuy nhiên, do phối hợp với nhau, thỉnh thoảng còn kết thành trận pháp, đối mặt với những phân thân của yêu quái cây, có thực lực thấp hơn họ rất nhiều. Một lúc cũng chiến đấu rất kịch liệt, tuy nhiên, số lượng phân thân của yêu quái cây quá nhiều, cộng thêm 12 vị tổ tiên, không có vũ khí mạnh mẽ nào. Vì vậy nhiều phân thân mà họ đã đánh bại lại nhanh chóng hồi phục như cũ và tham gia chiến đấu, vì vậy tốc độ tử vong của phân thân yêu quái cây thực ra không nhanh lắm. Tôn Ngộ Không dường như cũng không vội vàng, vẫn tiếp tục đánh một gậy một người, không lúc nào không quay đầu lại nhìn trận chiến giữa tiểu khỉ và phượng hoàng khổng lồ. Cứ đánh mãi, Tôn Ngộ Không bỗng nhiên thấy có chút chán. Từ khi ra đời đến nay, Tôn Ngộ Không đã trải qua vô số trận chiến, kẻ địch đều mạnh hơn hắn. Vì vậy, Tôn Ngộ Không đã quen với việc chiến đấu với những kẻ mạnh. Bây giờ, đối mặt với những phân thân của yêu tinh cây, dù đông nhưng thực lực lại không cao, Tôn Ngộ Không càng đánh càng thấy chán, lòng nhiệt huyết ban đầu cũng nhanh chóng bị tiêu tan. Sau khi đánh bay một phân thân nữa, Tôn Ngộ Không đột nhiên dừng lại, sau đó ngẩng đầu lên cao lớn tiếng quát với yêu tinh cây lá đang điều khiển phượng hoàng lửa và tiểu khỉ chiến đấu ở đằng xa. Thằng áo xanh kia, mày còn gì mạnh hơn không? Nếu không, tao sẽ dùng một chiêu diệt hết lũ này. Nói xong, Tôn Ngộ Không trực tiếp cắm gậy như ý xuống đất, sau đó hai cánh tay to ở sau lưng hắn dính chặt lên gậy như ý, kế đó gậy như ý đột nhiên phình to, trong nháy mắt trở thành một cây cổ thụ cao ngàn mét, giống như cây gậy gỗ của yêu tinh lá. Lá, vốn đang chiến đấu với tiểu khỉ, nghe thấy lời của Tôn Ngộ Không, suýt nữa thì tức giận đến mức chảy máu. Tuy nhiên, khi nhìn thấy cây gậy như ý khổng lồ cao 1.000 mét, sắc mặt hắn đột nhiên trở nên nghiêm túc. Lá đã xem qua trận chiến của Tôn Ngộ Không trước đó qua phân thân của mình, gậy như ý không quá đáng sợ, điều đáng sợ là các màu vàng ở trên. Hắn tin rằng nếu vũ khí giống như cột trụ đó đổ xuống và quét một vòng, quân đội 10 vạn của hắn có lẽ sẽ không còn mấy. Quá coi thường người ta rồi, quá coi thường người ta rồi. Hôm nay không dạy dỗ một trận cho các ngươi còn tưởng ta có thể tùy ý bắt nạt sao? Gầm lên, yêu tinh cây lá đột nhiên phun ra một viên ngọc xanh trong miệng. Viên ngọc vừa xuất hiện thì lập tức biến mất. Đồng thời trong số 10 vạn phân thân yêu tinh cây, một phân thân vốn rất bình thường đột nhiên phát ra ánh sáng xanh. Ngay sau đó, giống như bị lây nhiễm, tất cả 9 vạn phân thân yêu tinh cây còn sống đều phát ra ánh sáng xanh trong nháy mắt. Ánh sáng xanh chói lọi đến mức khiến Tôn Ngộ Không cũng phải nhắm mắt lại. Nhưng ngay sau đó hắn cảm thấy ánh sáng đó dần dần biến mất. Khi mở mắt ra, một thanh niên khỏe mạnh chỉ mặc quần áo đơn giản đã đứng trước mặt. chưa kịp phản ứng, Penny đó bước chân nhẹ nhàng, sau đó trực tiếp lao đến trước mặt Tôn Ngộ Không, đấm một phát. Tôn Ngộ Không không hề chống đỡ, mà bị đánh bay ra ngoài.